This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hy Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Quý thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán một màu đỏ rất là đỏ. Chúng ta cũng biết là ngày hôm nay là cái ngày thuế, đánh thuế đầu tiên bắt đầu được áp dụng trên 200 tỷ tổng số hàng hóa của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Và điều này đã làm cho thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều. Nhưng mà không đến nỗi tệ, quý thưa vị, Dow Jones vẫn còn rất là cao. 26.111 điểm, mặc dầu xuống 132 điểm. Nasdaq thì xuống 23 điểm, hiện tại là 7.963 điểm. SP500 xuống 11 điểm, hiện tại là 2.918 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.07%. Dầu thô lên được 1 đồng 28 xu. Một thùng dầu thô là 72 đồng 04 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 6 đồng 40 xu. Mã vàng hiện tại 1.207 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.61%, tuần rồi cao nhất là 4.50%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.375 đồng. Vàng thì mua vào 36.490.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.590.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì ngày đầu tiên đã bắt đầu lần thứ hai để mà đánh thuế lên hàng hóa của Trung Quốc, tổng số là 200 tỷ và mỗi số tiền như vậy là mỗi cái kiện hàng như vậy là khoảng 10% thuế, trên tổng là 200 tỷ, phải nói con số tiền này không phải số tiền nhỏ, cái thưa quý vị. Và con số liệt kê ra hình như cả hàng ngàn cái mặt hàng khác nhau từ Trung Quốc, từ cái thượng vàng đến hạ cám, ngay cả cái quý vị không thể tưởng tượng được những cái gia vị là food seasoning cũng bị đánh thuế, baseball clubs cũng bị đánh thuế, đến nỗi là network router, những cái máy công nghiệp nặng cũng bị đánh thuế, những cái này là từ Trung Quốc đi vào. Trước đây Dũng có giải thích sơ đó, food seasoning thì đồ của Trung Quốc đúng rồi, nhưng mà nếu mà nói về industrial machinery là những cái này là hoàn toàn không phải Trung Quốc, nhưng mà những cái nhà máy của Mỹ đã đặt ở Trung Quốc, đã sản xuất rồi đi ngược lại vào Hoa Kỳ. Thì chắc chắn trong tương lai nếu mà thuế này tiếp tục làm như vậy đó, thì tất cả những công ty mà của Mỹ ở bên Trung Quốc sẽ từ từ dời gót về, một là về Mỹ, hai là về những cái quốc gia nào khác rẻ hơn, đặc biệt như ở Việt Nam, Philippines, là Thái Lan, thưa quý vị. Trong khi đó thì Trung Quốc trả đũa lại với số tiền thuế lên đến khoảng 60 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc, và cái thuế này khoảng từ 5-10%. Mặc dầu chúng ta nhìn cái những cái mặt hàng của Mỹ xuất khẩu qua Trung Quốc rồi nhập khẩu từ Trung Quốc vào nó khác nhau, chẳng hạn như những mặt hàng mà Mỹ đã xuất khẩu qua Trung Quốc đó, nó gồm có thịt, rồi những cái hóa chất là chemical, rồi quần áo, rồi ngay cả những cái phụ tùng về xe. Đó là bốn mặt hàng chính mà Trung Quốc đánh thuế lên những mặt hàng của Hoa Kỳ nhập khẩu vào nước của mình. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này tuần lễ vừa rồi cũng có gửi sơ sơ, đó là những cái người gọi là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã gửi lên những cái lá thư yêu cầu các hãng hàng không của Hoa Kỳ giải thích cho họ là những cái tiền lấy khách hàng sau này là những cái tiền gì, nó tại sao phải lên giá, mặc dù cái giá xăng nó không đến nổi mắc lắm mà tại sao vẫn cộng những tiền gọi là Việt Nam gọi là tiền phụ thu, tiền vé chỗ ngồi, rồi tiền hành lý vân vân. Nhưng mà cái lá thư ngày hôm chiều hôm thứ bảy đó là không phải từ các thượng nghị sĩ nữa mà từ quốc hội, cái thưa vị, không phải lá thư nữa mà cái sự yêu cầu bắt đầu cái luật là yêu cầu FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang của Hoa Kỳ đó, phải làm rõ, phải điều tra rõ cái size của những cái ghế trong những cái chỗ ngồi của hành khách, đồng thời cái số lượng mà toilet đó có đủ cái kích thước của máy bay không, chẳng hạn như bay 100 người là bao nhiêu cái toilet, 200 người là bao nhiêu cái toilet. Vì thế càng ngày họ cắt giảm đi toilet và họ nên để được thêm nhiều ghế nữa, quý vị. Cái điều này đã hoàn toàn nó không có đúng. Họ yêu cầu điều tra kích thước xe mấy chiếc máy bay đó, đồng thời cái toilet đó có gọi là compatible, có hợp thức hay không, có đủ tiêu chuẩn hay không. Ngay cả cái chuyện mà họ đã kiến nghị lên Hạ viện rồi và họ sẽ đưa qua Thượng viện, và họ yêu cầu trong 30 ngày cái deadline đó để cho FAA phải điều tra, investigate. Còn nếu trường hợp mà cần thêm một thời gian thì sẽ cho cái short term attention, tức là một thời gian ngắn thêm nữa để họ có đủ thời lượng để mà sắp xếp lại. Và họ cũng yêu cầu cái room của cái leg room, cái thưa quý vị, quý vị đi máy bay gần đây đó, cái chân quý vị duỗi ra hình như là nó khoảng chừng 35 độ là nó cứng nhắc rồi. Theo như chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là House là về Congress đó, thì họ yêu cầu, họ nói rằng trước đây đó thì cái room nó từ 34 đến 35 inches, tức là nó rất là rộng, gần 3 feet cái thưa quý vị, rộng lắm, chúng ta xải cái chân ra dài thòn luôn được. Nhưng mà gần đây đó là nó chỉ còn có 30 inches, tức là nó rất là ngắn lại khoảng 4 đến 5 inch. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là có những chiếc máy bay chỉ có 27 inches thôi. Và họ nói đây là cái độ mà cái phòng, cái leg room như vậy đó không có an toàn, không có an toàn cho những hành khách. Và họ yêu cầu phải coi lại. Tôi nghĩ rằng cái bản tin mà của sáng hôm nay, bản tin này coi là hợp lý, thú vị nhất cái thú vị. Chúng ta đi máy bay dạo gần đây đó, có những chuyện mà phải nói là rất là phiền. Mà chưa kể những chuyến bay mà chúng ta đi đó, có những hành khách được phép để cái túi sách ở dưới chân, không có để ở trên, thì làm cho những người khác cũng duỗi chân, ngay cá nhân mình duỗi chân cũng khó nữa, vì đã duỗi ra chưa được đến đâu mà đã bị dướng cái túi sách ở dưới cái chân mình rồi. Và họ cũng yêu cầu là cái hãng hàng không đó không được lấy tiền, họ giải thích cho rõ là cái này là tuần rồi, tức là những cái trò không hợp lý như là tiền cái chỗ ngồi mà gần gần ông pilot chút xíu đó phải trả thêm 20-30, hay là gần cái ao đi ra đi vô dễ đó thì trả thêm 20 nữa, hay là chúng ta cần một cái room rộng hơn ngay chỗ cái emergency exit là trả bao nhiêu tiền nữa. Cái điều đó hoàn toàn trong cái luật không có, thưa quý vị, nhưng mà họ có lấy vô tội vạ. Cái kiểu này giống Việt Nam đó, tức là muốn cộng nhiều tiền thì cộng. Rồi ngay cả họ nói rằng có những cái trường hợp không không được phép pumping. Chúng ta nhớ cái trường hợp của ông David Dow thì phải. Đó là một trong những trường hợp pumping mà làm cho rối loạn lên cả nước Mỹ. Cái lý do vì họ giải thích là như thế này. Hai người mua vé bay kênh online đó, thì hai người hít cùng một lúc, thì hay là ba người hít cùng một lúc, hay là bốn người đó. Nhưng mà trong trường hợp đó chỉ còn một vé trống đó, thì ba người kia sẽ bị gọi là nằm trong cái dạng là waiting list, hoặc là đi vào standby. Và khi lên đó, thì họ bắt đầu họ sẽ randomly chọn ra những người nào đó. Cái điều đó hoàn toàn nó không thích hợp một chút xíu nào hết. Nhưng mà chúng ta biết là ở trong sau lưng đó đó, thì ví dụ biết chắc là cái người mà họ muốn đi gấp đó, họ sẵn sàng trả một cái giá vé cao hơn gấp nhiều lần. Và cái hãng hàng không đó, họ muốn trả cho cái người mà nhường cái ghế lại đó là bao nhiêu tiền. Hay là một cái vé máy bay đi trong nước Mỹ, hoặc là kèm theo mấy trăm đồng đó, vân vân. Và cái điều này đã làm cho nó rối loạn lên, thưa quý vị. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn rằng dẹp luôn cái trường hợp mà pumping nữa. Tức là người ta yêu cầu, tức là người nào, ví dụ trường hợp chuyến bay đó có một người đó là volunteer, nó là ok tôi chịu đi xuống và lấy số tiền đó thì ok, còn nếu mà force người ta ra khỏi chuyến bay thì điều đó không được nữa. Và ngay cả cái delay, rồi ngay cả không có được cho đối xử tệ với những người disability là những người bị tật nguyền, rồi ngay cả những người nào mà dẫn động vật đi theo đó, mà những con chó là những chó gọi là dog service đó, thì cũng phải cho những người đó lên, và như phải kiểm tra lại những người đó thật sự có cái giấy chứng từ chứng nhận từ bác sĩ. Và cái điều cuối cùng là họ yêu cầu cho những người flight attendant phải nghỉ trong ít nhất là minimum of 10 hours between cái ship này qua cái ship khác, nhận họ bay 24 tiếng, sau đó họ phải được nghỉ 10 tiếng, hoặc là họ bay 16 tiếng, hay là 15 tiếng, hoặc là cái người bay 8 tiếng thì bắt buộc phải cho họ nghỉ 10 tiếng. Bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng của quý vị. Bản tin này Dũng đọc buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng gửi ngay quý vị, vì chính phủ Hoa Kỳ đang bắt đầu liên bang đó pass cái luật là quý vị nào mà đang chờ đợi cái green card, tức là cái thẻ xanh đó, mà chúng ta hưởng Medicaid, food stamp, housing voucher, hoặc là những cái trường hợp na ná như vậy từ cái public assistance, tức là chúng ta nhận sự giúp đỡ từ chính phủ đó, thì có thể chúng ta sẽ khó lòng mà nhận được cái thẻ xanh. Really hard. Vì theo cái bản tin này đó, thì chính phủ liên bang nói rằng vì những người nào đi vào Hoa Kỳ đó mà là cái gánh nặng của Hoa Kỳ đó, là những người đó rất là dễ bị disqualify nhận được cái thẻ xanh, tức là sẽ không có được hợp lệ nhận được cái thẻ xanh. Vì nào muốn biết thêm chi tiết đó, thì chúng ta nên hỏi luật sư hoặc là tìm hiểu thêm, đặc biệt là Homeland Security, Department of Homeland Security, Cục An ninh của quốc gia đó, thì họ bắt đầu xem xét những người nào đi vào trong trường hợp nào, tức là họ phải xác định rõ ràng những người nào vào Mỹ để mà có một thời gian ngắn, cái hạn như là đi nuôi bệnh nhân hay là đi nuôi gia đình, thăm viếng gia đình vân vân, thì những người đó lại khác hoàn toàn với quý vị. Nhưng mà những người nào mà muốn ở lại đó, permanently ở lại để mà ở Hoa Kỳ đó, thì bắt đầu họ sẽ xem xét lại, rất khó nhận được cái thẻ xanh. Cái luật này được phát ngày hôm qua khoảng 447 trang, và chắc chắn coming week, những ngày sắp tới đây khoảng 60 ngày nữa đó, thì sẽ public, tức là chúng ta biết rằng trong thời điểm này chúng ta vẫn còn cơ hội để suy nghĩ chúng ta nên nhận thẻ xanh hay là nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thì điều đó tùy quý vị lựa chọn, quý vị. Nhưng mà bản tin này thì Dũng đọc được thì quý vị cũng nên tham khảo với luật sư hay là một người nào đó hiểu biết rõ, thì chúng ta coi nó có cần thiết hay không. Thì Dũng thấy rằng cái này thì chúng ta nhớ, chúng ta mà nhận trường hợp như bệnh nặng đó, bệnh nan y đó, thì chắc chắn chúng ta phải cần rồi. Những trường hợp chúng ta cần có một cái đầy đủ rồi, nhưng mà cũng vẫn nhận thêm sự giúp đỡ của chính phủ đó, mà chúng ta chưa có thẻ xanh đó, thì chúng ta nên suy nghĩ lại, phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta bỏ cái sự giúp đỡ của chính phủ. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về parking at airport, kính thưa quý vị. Cái airport parking chưa bao giờ mà nó rẻ hết, nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả những cái airport của nước Mỹ đã bắt đầu ra một cái app, nó gọi là Loyalty Program. Loyalty Program thì nó sẽ giảm 50%, và ngay cả cho free coffee nữa. Đậu xe vô rồi còn được free coffee nữa. Cái lý do khi mà bản tin này được đưa ra đó, thì Uber and Lyft rất là lo lắng, thưa quý vị. Ngày hôm nay người dân Hoa Kỳ đó muốn đi ra sân bay đó, một là người thân phải đưa đi đón về, hai là đậu xe ở airport, còn ít khi nào họ dùng taxi vì nó mắc lắm. Nhưng mà trường hợp sau này thì lại có Uber and Lyft, nó rẻ chút xíu thì họ lại dùng nhiều hơn. Nhưng bây giờ bản tin này đưa ra đó, thì làm cho người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu có chiều hướng quay trở lại là đi đậu xe ở airport, nó rẻ hơn. Cái trung bình đó, một người mà đi từ đây đi làm ở đâu đó mà dùng cái sân bay Dallas Forward đó, thì ví dụ nhà khoảng 45 phút away from sân bay là họ phải tốn 40 đồng cho một ngày cái thư viện đi ra và đi về, tiền xăng rồi tiền đậu xe nữa. Và cái điều đó cái mắc hơn là chúng ta dùng cái Uber hay là Lyft, nó rẻ hơn chút xíu. Nhưng mà khi đậu xe mà rẻ đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được save từ 5 đến 10 đồng. Và làm điều này có nhiều người bắt đầu có sự lo lắng, thưa quý vị, đặc biệt là Uber and Lyft. Chúng ta có thể chạy xe ra ngoài airport đậu khoảng 6 đồng. Ví dụ như 12 đồng một ngày thì chúng ta đậu 6 đồng. Thì nguyên ngày đi ngày về thì chúng ta save rất là nhiều tiền. Nhưng có một cái hint là quý vị có thể đậu xe đi khoảng 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí 1 tháng rưỡi luôn. Chúng ta có thể liên lạc với những cái khách sạn mà gần sân bay đó. Hoặc là chúng ta lên vào cái website, khi mà hỏi họ, họ nói là chúng ta phải đăng ký qua cái website đó, thì chúng ta sẽ gọi đăng ký qua website, thì chúng ta sẽ được rẻ rất nhiều, và họ cũng có xe để đưa đón quý vị từ khách sạn đó ra sân bay và từ sân bay đi về lại nơi khách sạn để lấy xe. Chúng ta có thể liên lạc gần cái đi vào cái internet đó để coi cái sân bay nào gần nhất, cái khách sạn nào gần sân bay nhất, thì chúng ta liên lạc với họ, rồi họ sẽ chỉ dẫn ta cách nào để đăng ký và đậu xe. Quý vị có thể chúng ta đi về Việt Nam cũng được, quý vị, ở cả tháng trời không sao hết. Thì Dũng đã dùng cái chương trình này cũng nhiều năm nay thì cũng rất là thú vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ, cảm ơn anh Tiên Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng là rất là thú vị khi mà nghe các bản tin cuối, bởi vì là đúng là cái những cái chỗ mà park ở trong sân bay rất là mắc, và thường nếu như những quý vị nào mà về Việt Nam thì thường Nhung cũng nghĩ là ít nhất cũng phải 2 tuần cho đến 1 tháng, mà nếu mà không có người thân đưa đi đó thì mình thứ nhất mình có thể sử dụng Uber ha. Thứ hai là bây giờ nếu mà nghe cái tin mà anh nói là khi mà mình có thể park ở trong cái khách sạn gần đó và mình đi ra ngoài sân bay để mà tiết kiệm một khoản chi phí đậu xe. Nhưng mà một cái quan ngại là đối với những khách sạn đó mình không có ở đó, người ta có cho mình để xe ở đó hay không?
mình dùng phải nghe kỹ là chúng ta phải gọi sân bay, xin lỗi, gọi khách sạn, tại vì khách sạn đó họ chấp nhận cho vị đầu. Cái lý do vì nếu mà cái khách sạn họ có nhiều chỗ trống đó thì họ cũng chẳng giữ làm gì, nhưng mà nhân viên của khách sạn đó có thêm một phần thu nhập thì những người chủ khách sạn cũng sẵn sàng làm điều đó, có thể họ đậu. Còn nếu chúng ta muốn đậu khách sạn nào cũng được hết, từ cái khách sạn sang nhất cho đến những cái motel bình thường đó, thì cái giá của nó rất là chênh lệch. Nhưng mà thì nghĩ mắc nhất luôn đó nha, mắc nhất maximum đó là có thể khoảng 6 đồng một ngày thôi quý vị. Chúng ta hãy đậu bất cứ nơi nào chúng ta muốn trong khách sạn, khi mà đi vào đó thì họ đưa chúng ta một cái ticket, một cái tag đó, để chúng ta gắn lên xe là cái xe này sẽ đậu từ ngày nào đến ngày nào. Và chúng ta đi thoải mái, đi đến lúc chúng ta về cái xe vẫn nằm đó, thay vì chúng ta đậu cái xe ở nhà cũng vậy thôi, cũng outside thôi, thì cái xe này chúng ta đậu ở khách sạn, ở motel nó cũng vậy thôi, ở ngoài trời như vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải có một cái pad để họ gắn lên xe, còn không là xe chúng ta sẽ bị thô, quý vị, sẽ bị kéo đi. Rất là rẻ, gọi lên khách sạn trước đây thì Dũng gọi thì khoảng 3 đồng một ngày, đi cả tháng về chả có bao cần chưa đến 100 đồng, rất là rẻ. Nhưng mà sau này thì họ có một cái website ấn định, một website ta vào đó để book, thì nghĩ mắc lắm đó thì cũng khoảng chừng 5 đồng đến 6 đồng là maximum, có những chỗ họ khoảng 4 đồng thôi, nên nó rất là tiện lợi và rất là rẻ. Dũng khuyến khích quý vị nên dùng cái chương trình này, cũng rất là thú vị mà xem được một số tiền đáng kể, quý vị. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chú vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.